Kinh Thánh nói, qua sự ganh tị của ma quỷ, sự dữ xâm nhập vào thế gian. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đúng như thế. Ghen tuông và ganh tị mở cửa cho mọi sự dữ. Và đây là một thuốc độc cực mạnh để ma quỷ chia rẽ con người với Thiên Chúa và anh chị em đồng loại với nhau. Và điều đó cũng sẽ hủy hoại cả cộng đồng nhân loại. Các bài đọc phụng vụ hôm nay cho chúng ta suy nghĩ về điều này. Câu chuyện trong bài đọc sách Thánh Sáng Thế, trong bài đọc thứ nhất chúng ta mới nghe. Vì ghen với con người là Adam và Eva, nên Satan đã bày mưu để con người xa cách Thiên Chúa và chia rẽ nhau. Trước khi Adam và Eva phạm tội, họ sống vui vẻ trong tinh thần với Thiên Chúa. Sách Thánh mô tả, chiều chiều họ cùng dạo chơi với Chúa trong làn gió hiu hiu. Còn sau khi phạm tội thì họ trốn tránh Thiên Chúa và đổ lỗi cho nhau. Trước đó là hòa thuận và hợp nhất, nhưng sau khi phạm tội là sự sợ hãi, trốn chạy và chia rẽ nhau, đổ lỗi cho nhau. Và Kinh Thánh chúng ta cũng thấy câu chuyện của Cain giết em cũng chỉ vì sự ganh tị đã xâm chiếm cõi lòng của Cain. Và Saul, vua Saul cũng thế, cũng chỉ vì sự ganh tị mà đã muốn lấy mạng David, người tôi trung của vua. Chỉ vì khi được các cô gái Sion hát ca tụng David khi David thắng trận, thì lòng ganh tị của vua Saul đã trở nên càng ngày càng mạnh mẽ và đã muốn lấy mạng David chỉ vì đố kỵ ghen tương mà ra. Và bài sách Thánh thứ hai chúng ta nghe trong thư Phaolô gửi cho giáo đoàn Côrintô cũng thế. Bởi vì thư này được viết trong bối cảnh mà tương quan giữa Thánh Phaolô và các tín hữu Côrintô đang căng thẳng. Ngay bên trong cộng đoàn có những kẻ quấy rối, gây chia rẽ và loan truyền những điều trái với tin mừng, đồng thời bằng mọi giá tìm cách nói xấu các tông đồ, nhất là Phaolô và những công việc của Phaolô làm. Và ngay trong đoạn trích này, thánh nhân bày tỏ suy tư về hiện trạng nội tâm của mình, đó là cho dù phải đương đầu với những con người công kích Phaolô, với những con người mang tin mừng giả của Đức Kitô đến, Ngài vẫn không chán nản. Dù bên ngoài có tiêu tan thì con người bên trong ngày càng được đổi mới. Cho dù con người bên ngoài có bị nhiều điều hiềm khích, ganh tị, ganh ghét, thì con người bên trong nội tâm của Phaolô càng ngày càng được đổi mới, càng ngày càng xác tín hơn vào Thiên Chúa. Một niềm tin mà Phaolô nói trong đoạn sách Thánh chúng ta nghe: Đức Kitô đã chết và sống lại. Niềm tin đó chúng tôi xác tín và tin vào Đức Kitô, Đấng sẽ cho chúng tôi sự sống mà Đức Kitô đã được Thiên Chúa trao ban. Như vậy, Phaolô khẳng định sự suy yếu bên ngoài không phải lúc nào cũng bao hàm sự suy yếu bên trong. Trái lại, mỗi ngày Ngài sẽ cảm thấy sự thăng tiến, sức mạnh nội tâm của con người mới. Và chính suy nghĩ này của thánh nhân đã giúp cho Ngài tìm thấy được nguồn vui và sự nâng đỡ trong những lúc chán nản. Ngài nói, bởi một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận tuyệt vời. Còn trong đoạn tin mừng hôm nay chúng ta vừa được nghe, ma quỷ cũng đã khơi lên lòng ganh tị để con người ganh ghét, xuyên tạc những công việc của nhau. Và thâm độc của ma quỷ, nó muốn phá hoại con người, để qua sự ganh ghét đó, con người sẽ không nhận ra được sự thật, không nhận ra được những điều tốt đẹp của nhau. Vì thế, chính sự ganh ghét đã làm mờ mắt các kinh sư. Các kinh sư là những người thông thạo giáo lý của Chúa. Họ là những người học thức, và họ cũng là người có tinh thần đạo đức. Nhưng ma quỷ đã làm cho họ mù những kiến thức và lòng đạo đức của họ bằng chính sự ganh ghét, ganh tị. Và kết quả là khi họ đã bị mù quáng thì họ sẽ xuyên tạc việc Đức Giêsu chữa bệnh hay xua chùa ma quỷ cho bệnh nhân, thì họ lại nói Chúa Giêsu là dùng tướng quỷ Beelzebul, là quỷ vương, để trừ những con quỷ con. Như vậy chúng ta thấy ma quỷ luôn tìm cách phá hoại sự hợp nhất giữa con người với Thiên Chúa và với nhau. Những người thân của Đức Giêsu trong đoạn tin mừng hôm nay cũng rơi vào cạm bẫy của ma quỷ. Đức Giêsu đến trần gian để yêu thương con người, đã dành tất cả thì giờ để làm việc, để gần gũi con người, để chữa lành cho con người. Thế nhưng ma quỷ lợi dụng những điều đó để rồi gieo vào lòng con người những người có thể nói thân thiết với Đức Giêsu, bà con với Đức Giêsu, để mà từ đó có những suy nghĩ đó là Đức Giêsu đã mất trí, và họ đến để tìm cách đưa Đức Giêsu về. Như vậy ma quỷ có thể nói là cội rễ của sự gây chia rẽ, và sự chia rẽ là cơ hội để cho sự ác tràn ngập vào trần gian này. Với lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta biết cảnh tỉnh trước những âm mưu của Satan, để chúng ta có thể đứng vững. Câu Thiên Chúa trong bài sách sáng thế, khi Adam, Eva phạm tội thì Thiên Chúa đã gọi Adam: Adam, ngươi ở đâu? Chưa hỏi thế không phải là Thiên Chúa không biết Adam đang ở đâu. Thiên Chúa biết tất cả. Nhưng Thiên Chúa muốn cho Adam biết một điều như thế này, đó là Adam đang không biết mình ở đâu. Ngài hỏi như thế để nhắc cho Adam đang làm gì, đang ở vị thế nào. Câu hỏi mà Thiên Chúa hỏi Adam, ngươi đang ở đâu, là một câu hỏi gây bối rối cho Adam. Bởi vì câu hỏi đó không chỉ dành cho Adam, mà câu hỏi đó dành cho mỗi người chúng ta. Chúa cũng đang hỏi mỗi người chúng ta, khi mà chúng ta làm những điều ác, điều xấu, các người đang ở đâu? Ngươi đang ở đâu? Tức là Thiên Chúa muốn hỏi chúng ta trong mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Ngươi đang ở trong tương quan nào với ta? Ngươi đang ở trong tương quan nào với anh chị em của ngươi? Và ngươi đang ở như thế nào với chính bản thân ngươi? Câu chuyện Adam sau khi phạm tội đã đi trốn, và rồi Adam cũng trốn tránh câu hỏi của Thiên Chúa và đổ lỗi cho Eva, và Eva cũng trốn tránh đổ lỗi cho con rắn. Như vậy chúng ta thấy con người chúng ta cũng thế thôi. Mỗi khi chúng ta làm những điều lỗi phạm với Thiên Chúa và anh chị em đồng loại, chúng ta cũng dễ dàng như Adam, Eva đổ lỗi cho những người khác, hay đổ lỗi cho sự việc tại sự việc này, sự việc kia, mà chúng ta không dám nhận trách nhiệm hay những lỗi phạm của chúng ta. Mà một khi chúng ta không dám nhận trách nhiệm hay lỗi phạm thì nó sẽ là nguy cơ dẫn chúng ta đến phạm tội mà Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng hôm nay, đó là phạm đến Thánh Thần. Phạm đến Thánh Thần tức là tội ngoan cố không nhìn nhận ơn mà Thiên Chúa ban cho mình để biết hoán cải, sửa lỗi để đến với Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa luôn luôn muốn cứu con người. Thiên Chúa không bỏ con người, cho dù con người phạm tội. Trong bài sách Thánh Sáng Thế chúng ta nghe, cho dù Adam, Eva phạm tội, nhưng Thiên Chúa đã loan báo một lời hứa, đó là dòng dõi của người đàn bà sẽ đạp trên đầu ngươi, còn ngươi thì rình cắn gót. Và lời đó được ứng nghiệm qua chính Đức Giêsu Kitô, một Adam mới, một Adam thực thi vâng lời thánh ý của cha mình. Và những ai bước theo lời của Chúa Giêsu mời gọi, ai thực thi lời của Thiên Chúa Cha, thì những người đó sẽ là anh chị em, là mẹ của Đức Giêsu, và sẽ được hưởng ơn cứu độ mà Thiên Chúa hứa ban cho những ai biết lắng nghe thực thi lời Chúa. Xin cho lời Chúa mà chúng ta nghe hôm nay luôn ở với chúng ta, để cho lời Chúa đó luôn sinh hoa kết trái, và xin cho mỗi người chúng ta biết lắng nghe lời Chúa, cho dẫu cuộc sống chúng ta gặp nhiều thử thách như Phao-lô trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta luôn xác tín Đức Giêsu Kitô đã chết vì con người, như trong Tin Kính chúng ta tuyên xưng, vì loài người chúng ta mà Thiên Chúa đã đến trần gian, để chúng ta không bao giờ mất niềm hy vọng, nhưng luôn trông cậy vào ơn cứu độ Thiên Chúa hứa ban cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô đứng đến để giải thoát, để giúp cho chúng ta luôn sống trong tâm tình ân nghĩa với Thiên Chúa và sống với nhau. Mọi sự ác đều xuất phát từ ma quỷ, nhưng mọi điều thiện hảo đều xuất phát từ Thiên Chúa như lời nguyện nhập lễ chúng ta đã nghe. Xin Đức Kitô luôn ở với chúng ta và xin Đức Kitô chúc lành cho tất cả công việc của mỗi người chúng ta. Amen.